This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với anh Tuấn Nguyễn là Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt và là Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm đến từ tiểu bang California. Và từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM Dallas.
Vâng, mùa hè đến rồi, anh Tuấn Nguyễn có dự định đi travel ở đâu nhân dịp hè không?
Dạ thưa anh, tôi hiện nay cũng năm nay có lẽ là chưa lên chương trình, nhưng không có nghĩa là mình sẽ không đi. Vì năm ngoái mình đi nhiều quá nên năm nay thôi mình tạm thời chưa lên chương trình để đi du lịch. Dạ.
Vâng, nói chung thì ở cái lứa tuổi của anh Tuấn Nguyễn cũng như Dũng Nghiêm thì bây giờ mình có thời gian thì mình nên tận hưởng cuộc sống đi anh. Tại vì mình không biết được, nói chung mình sợ lúc mình già mình cứ lo kiếm tiền, đến lúc mình không có đi làm nữa thì nhiều khi mình không có đủ sức khỏe để đi chơi đâu anh.
Dạ đúng rồi anh Dũng Nghiêm. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa anh thì trong một cái số thực phẩm nhập từ những cái quốc gia khác, như là Việt Nam hoặc là Trung Quốc chẳng hạn, thì nó có ghi cái ngày hết hạn, có nghĩa là expiring hoặc là expiration day á, trên nhãn hiệu á. Nhưng mà hầu hết trong các thực phẩm mà sản xuất tại Hoa Kỳ á, thì có cái ngày là best if you by date, có nghĩa là tốt nhất là sử dụng trước cái ngày nào đó, ví dụ như vậy. Thì có phải là những cái hàng nhập thì phải ghi cái ngày hết hạn ngay trên nhãn hiệu không, thưa anh Tuấn Nguyễn?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, là chúng ta biết là mỗi một quốc gia là đều có những cái quy luật khác nhau. Thí dụ như mình nói ở Việt Nam hoặc là các quốc gia Trung Quốc hay là Đông Nam Á, thì có thể, mình nói có thể là cái quy luật ở bên đó là người ta có cái ngày gọi là ngày hết hạn. Còn riêng về, mình nói là riêng về bên Mỹ, cái luật của FDA hoặc của Hoa Kỳ, thì nói chung là thực phẩm không có ngày hết hạn. Thực phẩm là thường là có ngày gọi là best if used by date, có nghĩa là nên sử dụng trước cái ngày đó. Nói chung là tất cả, nói là hầu hết những tất cả những đồ khô là đều dùng cái format là best if used by date cho tất cả những thực phẩm khô sản xuất ở Hoa Kỳ. Còn một số các sản phẩm như sản phẩm tươi mà quý vị thấy bán trong siêu thị, một số các hàng tươi như là thịt chẳng hạn như, hoặc những loại đồ mà dễ hư á, thì thật sự đây là do gọi là có thể mình nói là county health hoặc là do cái cách quản lý của từng cái hệ thống của các siêu thị, thì họ cho vào cái ngày đó là sales by date, có nghĩa là họ để là nên bán trước ngày mà ghi trong cái nhãn hiệu. Thì mục đích chính của họ đây là để họ theo dõi và họ quản lý những cái nguyên liệu của họ trong những một cái hệ thống siêu thị lớn. Chẳng hạn như bây giờ mình vào hệ thống HEB chẳng hạn như vậy, là có rất nhiều những mặt hàng khác nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có quản lý cho rõ, cho kỹ, thì có thể là nhiều khi đồ cũ lại để lại mà đồ mới lại bán đi. Thì cái lý do đó mà thường thường các hệ thống lớn là họ ghi vào thêm cái ngày là nên bán trước ngày, là chẳng hạn như ngày ghi trong cái nhãn hiệu đó để họ quản lý cái sản phẩm của họ. Còn riêng về nói về FDA gọi là của liên bang của Hoa Kỳ, thì nói chung là họ về những cái đồ khô là ở bên Mỹ là chúng ta thường là nên khuyên người sản xuất, các công ty sản xuất họ thường ghi cái ngày là nên sử dụng trước ngày đó, chứ họ không có nói là đến cái ngày đó là hết hạn. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh. Thì có rất nhiều người họ nghĩ là cái ngày hết hạn có nghĩa là expiration day đó, hoặc là cái ngày mà best if used by day đó, thì dùng trong các nhãn hiệu thực phẩm và dược phẩm liên quan đến cái sự an toàn của sản phẩm. Có nghĩa là khi mà hàng hết là cái hàng hóa đó đến cái ngày hết hạn hoặc là đến cái ngày nên dùng á, thì thường có rất nhiều người họ bỏ sản phẩm mà họ không dùng nữa, họ sợ không an toàn. Thì xin mời anh cho biết rằng là những cái ngày in trên nhãn hiệu thực sự ý nghĩa của nó là gì, mà nó có liên quan đến cái sự an toàn khi mà dùng, nếu mà mọi người vẫn tiếp tục dùng sau khi cái ngày hết hạn hoặc là cái sợ hoặc là sau cái ngày mà người ta khuyến cáo không anh?
Dạ thưa anh, riêng về dược phẩm thì thường là theo, nếu mà theo luật của FDA Hoa Kỳ thì có nghĩa là tất cả những dược phẩm đều phải có ngày hết hạn, nghĩa là expiration date. Thì cái ngày expiration date này là do công ty sản xuất người ta đưa ra chứ không phải là do FDA đưa ra, nghĩa là một công ty sản xuất dược phẩm họ có thể nói là họ có theo những cái data, những cái nghiên cứu của họ và những cái lịch sử của cái sản phẩm thì họ quyết định cái ngày gọi là ngày hết hạn. Thì thường cái ngày hết hạn đó, nói thí dụ nếu mà cái sản phẩm đó hết hạn khoảng 2 năm thì thường, nói là thường, nói chung là các công ty sản xuất họ không bao giờ họ ghi vào 2 năm mà họ ghi vào khoảng 1 năm rưỡi thôi, thí dụ như vậy. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái lý do chính của họ đây là bởi vì khi mà cái khách hàng mà uống cái dược phẩm đó vào thì các cái công ty sản xuất dược phẩm có trách nhiệm cho cái sản phẩm đó. Nói thêm một cách khác là nếu chúng ta bị bệnh mà chúng ta phải dựa vào cái thuốc đó để chữa bệnh, mà nếu cái thuốc đó không chữa được bệnh của chúng ta thì rất là nguy hiểm. Vì lý do đó mà những nhà sản xuất thường những ra những ngày gọi là ngày expiration date, đó ngày hết hạn, đó là ít hơn thật sự của cái sản phẩm đó. Có nghĩa là nếu mà sản phẩm đó giữ trù được 2 năm thì thường họ chỉ đưa ra khoảng 1 năm rưỡi thôi, để họ bảo vệ cái công ty của họ, vì họ không có muốn bị đưa ra tòa rồi tranh chấp ngoài tòa là vì cái sản phẩm này không có tốt hay là không có sử dụng được. Lý do đó nếu mà chúng ta có một cái sản phẩm thí dụ như Tylenol mà tới ngày hết hạn thì thường sau đó chừng khoảng một thời gian ngắn chúng ta vẫn có thể uống được mà không sao hết. Có nghĩa là nếu chúng ta giữ một cái nhiệt độ bình thường mà chúng ta sau cái ngày hết hạn một thời gian ngắn thì nói chung là cái loại thuốc đó vẫn còn tốt cho chúng ta để sử dụng trong một thời gian ngắn. Còn riêng về thực phẩm thì như quý vị biết là thực phẩm không có ngày hết hạn mà thường là nên dùng trước ngày. Thì thưa anh Dũng Nghiêm và tất cả quý vị, là hàng năm theo như thống kê của Hoa Kỳ là người dân Hoa Kỳ hàng năm chúng ta bỏ đi, gọi là chúng ta vứt đi thực phẩm mà nó tương đương với giá là khoảng 7 tỷ đô. Đó là nhiều người họ cứ nhìn trên nhãn hiệu và họ thấy rằng tới cái ngày đó là họ vứt đi, họ không có sử dụng nữa. Nhưng mà trên thực tế tất cả những cái sản phẩm đó đa số là vẫn còn xài được. Nhưng bởi vì họ nghĩ rằng là khi mà sản phẩm tới cái ngày đó, có nghĩa là họ ăn vào thì nó không có, gọi là không có bảo đảm và không có an toàn cho họ. Lý do đó họ vứt đi. Thì như quý vị thấy là một cái số tiền mà mình nói là vứt đi rất là lớn. Mà như anh biết là hàng năm, tất cả như trên Hoa Kỳ của chúng ta có những công ty từ thiện thường mà họ đi họ xin những cái hàng mà gọi là hàng hết hạn của các công ty để họ đưa về, có nghĩa là không có nghĩa là họ đưa về xong rồi họ tặng cho những họ biếu, họ cho những người gọi là người vô gia cư hoặc là những người nghèo để họ làm hại những người đó. Không phải như vậy. Khi mà những cái công ty gọi là từ thiện đó họ lấy về những cái sản phẩm đó và họ cũng có một cái ban kiểm lại xem là sản phẩm này có còn an toàn hay không an toàn, rồi sau đó họ sẽ đưa họ tặng cho những người vô gia cư hoặc là những người nghèo. Thì như quý vị thấy tất cả những sản phẩm đó đều xài được vẫn còn tốt. Lý do đó mà người ta kiểm lại là bởi vì có một số, chẳng hạn như nếu mà đồ tươi thì thật sự là không có xài được, nhưng mà đa số, mình nói là đa số những đồ khô là vẫn còn tốt, vẫn còn xài được. Lý do đó mà các cái hội từ thiện họ xin những cái hàng mà gọi là hàng hết hạn để họ đưa về để họ tặng lại cho những người vô gia cư hoặc là những người nghèo để xài cái sản phẩm đó. Vì nếu quý vị thấy, nếu mà chúng ta vứt đi thì rất là uổng và tiếc, mà bởi vì các cái sản phẩm rất là tốt và vẫn còn xài được.
Vâng, đúng vậy. Có những cái mặt hàng, những cái chẳng hạn như hồi nãy anh Tuấn Nguyễn có ví dụ là thuốc men, chẳng hạn thuốc men thì rất là mắc tiền. Và có những cái lọ thuốc đến mấy trăm viên lận, ví dụ như Tylenol như hồi nãy anh nói, ở Costco bán một lọ ít nhất cái nhỏ nhất cũng là 100 viên, mà đâu phải lúc nào mình sử dụng đâu, mà hạn nó chỉ có 2 năm thôi, mà nhiều khi đến lúc hết hạn rồi, đền thì còn đến cả hơn 100 viên nữa. Mà nếu mà có rất nhiều người cũng căng thẳng về vấn đề này, ví dụ vứt đi thì rất là uổng, mà nếu bỏ đi thì rất là phí, tiếc phải đi mua lọ khác nữa, rồi cũng tiếp tục như vậy nữa. Cho nên như anh Tuấn Nguyễn có chia sẻ là chúng ta có thể dùng thêm ít nhất là chắc là 6 tháng, anh 6 tháng đến 1 năm nữa nếu sau ngày hết hàng, phải không anh?
Riêng cá nhân tôi, chính cá nhân tôi cũng đã xài những cái loại thuốc mà có khi hết hạn cả năm trời tôi xài vẫn tốt. Những cái loại này tôi không có gọi là mình không có recommend tất cả quý vị là theo như cái sự suy nghĩ của tôi, nhưng mà nói chung là mình nói là 1-2 tháng là vẫn là rất là an toàn, cho tới 6 tháng vẫn còn tốt. Còn riêng cá nhân tôi có thể tôi xài tất cả những cái loại thuốc mà hết hạn cả năm tôi vẫn xài mà không thấy sao hết. Còn đồ tươi chẳng hạn như thực phẩm, quý vị thấy là nhất là sữa tươi, có những bình sữa tươi thường thường chúng ta mua ở tiệm về là chúng ta thời gian sử dụng là khoảng, mình nói là trung bình là khoảng 3 tuần, mà chính bản thân tôi có giữ những cái bình sữa tươi có khi tôi xài cả tháng sau khi cái ngày best if used by day, mà tôi thấy rằng là mùi vẫn còn thơm mà sản phẩm vẫn còn tốt. Nói như vậy, tôi nói như vậy không có nghĩa là quý vị làm theo như tôi, nhưng mà quý vị nên để ý là nếu mà cái sản phẩm, nhất là thực phẩm, mà thấy là xài còn được thì quý vị cứ nên xài, cho khi nào mà quý vị cảm thấy rằng là không có an toàn nữa thì quý vị bỏ. Chứ nếu mà chúng ta bỏ theo những cái ngày trên nhãn hiệu thì hơi uổng. Còn về thuốc như tôi nói là quý vị nếu mà cái thuốc đó nó không có nguy hiểm về gọi là cuộc sống của chúng ta, chẳng hạn như Tylenol chẳng hạn như vậy, thì chúng ta vẫn xài thoải mái. Mình nói là 6 tháng vẫn là an toàn. Còn nếu mà nói tới 3-4 năm thì tôi không dám, nhưng mà tôi có thể nói là 6 tháng là vẫn an toàn.
Vâng, nói là nói như vậy thôi, nhưng mà với điều kiện những cái sản phẩm đó mình phải để ở nơi nhiệt độ thích hợp nha quý vị, chẳng hạn nơi mát mẻ. Và thứ hai nữa là trước khi mình thực phẩm hoặc là thuốc men mà quá hạn mà muốn sử dụng tiếp á, mình tiếc á, thì mình cũng phải nên để ý xem nó có nổi mốc lên không, có nó hư không, rồi có như thế nào không, mình hẳn sử dụng. Chứ không phải là mình cứ nghe trên Radio Sài Gòn là Đà Lạt nói như vậy, quý vị cứ sử dụng như vậy là không đúng nha thưa quý vị. Thưa anh, thì nếu mà thực phẩm, có một số người ví dụ như Dũng Nghiêm, ví dụ như là cá khô ít khi nào mọi người thường được mua rất là nhiều và đâu phải lâu lâu mới ăn một lần, thì cũng có những cái loại cá khô cũng có cái hạn sử dụng nữa, nhưng mà mọi người quan niệm rằng để vào cái tủ đông đá thì dù có quá hạn cũng sử dụng không sao, thì thưa anh cái điều này có đúng không, nó có giúp tăng thêm cái thời gian sử dụng không thưa anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, là đa số mà đồ được chúng ta đưa vào đông lạnh là có nghĩa là cái thời gian mà giữ trong đông lạnh đó là không có kể, có nghĩa là cái thời gian được kéo dài rất là lâu. Có thể mình nói là thay vì 1 năm thì có thể kéo dài tới 2 năm hoặc hơn nữa. Đó là lý do mà chúng ta đưa vào đông lạnh. Nhưng có một số sản phẩm chúng ta không nên đưa vào đông lạnh. Nếu nói chung là những cái sản phẩm trái cây hoặc là rau quả mà có nhiều độ ẩm, độ nước nhiều, chúng ta không nên bỏ vào tủ đông đá, bởi vì khi chúng ta đưa vào đông đá thì các cái sản phẩm này nó sẽ bị chín đi, nên chúng ta không có nên làm những cái không có đưa vào đông đá. Nói thí dụ chẳng hạn như những loại mà trái cây tươi, dưa hấu chẳng hạn như dưa chuột, đó là những cái sản phẩm có cái độ ẩm rất rất là cao, mà chúng ta đưa vào đông đá thì tất cả các sản phẩm này nó đều bị độ lạnh, nó sẽ làm cho sản phẩm chín và hư đi. Nhưng trong kỹ nghệ, mình nói trong kỹ nghệ thì chúng tôi có thể làm được, nhưng mà tư nhân thì chúng ta không có nên làm. Bởi vì trong kỹ nghệ thì chúng tôi có những cái hệ thống máy đông lạnh mà nó kêu là gọi là blast freezer, có nghĩa là nếu mà chúng tôi bỏ một quả dưa chuột đại khái như vậy vào cái tủ đông lạnh đó thì trong vòng, mình nói tích tắc, trong vòng mấy giây thôi là đông cứng như thành như cục gỗ. Đó là lý do mà những cái sản phẩm đó mà chúng tôi làm được. Còn ở tư nhân, bởi vì chúng ta không có cái loại tủ đông đá đó, là chúng ta đừng có nên sử dụng tủ đông đá để giữ những cái loại mà sản phẩm mà có độ ẩm cao. Bởi vì khi mà chúng ta bỏ những cái sản phẩm mà độ ẩm cao vào trong tủ đông đá thì trước nhất cái tế bào của cái sản phẩm đó nó từ từ gọi là từ từ đông lạnh, thì nó từ khi mà trong lúc mà từ từ như vậy thì cái độ nước ở trong cái tế bào đó nó từ từ nó đi ra, thì khi mà chúng ta mà cho vào đông đá theo kiểu tủ đá ở nhà thì khi chúng ta lấy ra thì chúng ta thường là không có xài được. Lý do đó những cái loại sản phẩm đó chúng ta nên không nên đông lạnh. Còn một số các sản phẩm chẳng hạn như mình nói là sầu riêng chẳng hạn như vậy, lá chanh hoặc lá chuối thì chúng ta bỏ vào tủ đông đá thì giữ rất là lâu. Nói như lá chanh, lá chuối chúng ta để vào tủ đá có thể nói là để 10 năm không sao hết, bởi vì cái độ ẩm nó không có. Và chúng ta bỏ vào tủ đông đá thì cái những loại sản phẩm này chúng ta giữ được rất là lâu. Còn nếu mà chúng ta để ở ngoài chẳng hạn như mình nói về nhất là mùa hè sắp tới mà chúng ta có những cái loại giống như là thuốc bắc hoặc chẳng hạn như vậy, gia vị hay là đồ ngũ cốc, mà thường những cái loại này á là về mùa đông á thì cái khí hậu nó nóng, mùa hè cái khí hậu nóng lên thì tất cả những cái sản phẩm này á nó đều có cái cơ hội mà những con sâu bọ nó ăn và nó sẽ nảy nở. Thì chúng ta nên, nếu mà chúng ta xài không hết thì chúng ta nên bỏ vào tủ lạnh hoặc tủ đông đá để nó giữ những cái sản phẩm này, để sâu bọ nó không có nảy, không có sinh sản ra. Thì đó là cái cơ hội mà chúng ta có thể để vào tủ đông đá hoặc tủ lạnh để giữ những cái sản phẩm như anh Dũng Nghiêm vừa nói là cá khô. Và chúng ta mua về cá khô, nhất là những gần đây chúng ta rất thích những loại cá khô một nắng. Thì cái cá khô một nắng, thưa quý vị, cái độ ẩm nó vẫn còn cao. Mà nếu mà chúng ta để trong tủ lạnh á, thì chắc chắn là một thời gian ngắn nó sẽ bị mốc. Vì thế chúng ta phải đưa vào tủ đông đá. Thì nếu chúng ta đưa vào tủ đông đá thì cái thời gian, mình nói cái thời gian bảo quản cái sản phẩm này giữ rất là lâu. Tôi không có thể nói là một thời gian bao lâu, nhưng mà tôi có thể bảo đảm là giữ 1 năm, 2 năm không sao hết. Nếu mà chúng ta giữ cẩn thận, đừng có để cho freezer burn, thì cái sản phẩm này chúng ta để trong đây được rất là lâu.
Vâng, cảm ơn anh. Trong những cái đồ ăn mà nó trải qua cái quy trình sản xuất á, chẳng hạn như là thịt bò nướng, hamburger hoặc là bột gà chiên, hay là những cái loại kem nước hoặc là bột mà để uống cà phê đó, hay là gia vị hỗn hợp, đều có ghi rõ những cái thành phần nguyên liệu trong nhãn hiệu. Có nhiều người họ nghi ngờ là những cái gì ghi trên nhãn hiệu có thể là không có chính xác. Xin mời anh có thể chia sẻ là có đúng như vậy không, thưa anh?
Dạ thưa anh, nếu mà các cái sản phẩm này mà sản xuất ở Hoa Kỳ hoặc là sản xuất ở các quốc gia mà phải mà theo cái gọi là quy luật của Hoa Kỳ, thì tất cả những cái nguyên liệu mà nó nguyên liệu đều phải đăng ký trên nhãn hiệu rõ ràng để cho người tiêu dùng người ta biết. Chẳng hạn như có những trường hợp người ta dị ứng về dầu chiên chẳng hạn như hoặc là những hạt mè, thì họ khi mà họ đọc những cái nguyên liệu đó thì để họ tránh được. Đây là mình nói là nếu mà những cái hãng ở bên Mỹ hoặc là những hãng sản xuất ở trên các quốc gia khác mà họ tuân theo cái quy luật của Hoa Kỳ. Còn những cái sản phẩm mà sản xuất ở các quốc gia khác mà tôi cũng có thấy là họ ghi trên cái nhãn hiệu một cách rất là ơ hờ, một cách là không có rõ ràng, thì chuyện đó rất là cũng có, là bởi vì họ không có hiểu cái luật của FDA của Hoa Kỳ nên họ ghi vào đó một cách không có chính xác. Vì lý do đó chúng ta là người tiêu dùng thì chúng ta đọc cái nhãn hiệu chúng ta phải cẩn thận. Cẩn thận là vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe của chúng ta. Còn nếu mà sản phẩm mà mình nói chung là sản xuất ở Hoa Kỳ thì tất cả mọi công ty sản xuất đều phải tuân theo cái quy luật của FDA Hoa Kỳ đã đưa ra. Nói như vậy không có nghĩa là trong cái nhãn hiệu là có những cái nguyên liệu mà người ta không có đăng ký. Có những trường hợp, mình nói có những trường hợp đặc biệt là các nhà sản xuất người ta dùng cái nguyên liệu đó để người ta giúp để họ sản xuất. Thì những cái nguyên liệu đó, thứ nhất họ dùng rất là ít, và cái thứ hai nữa họ biết là cái nguyên liệu đó nó sẽ không có ảnh hưởng tới gọi là tới cái sản phẩm của họ sản xuất ra. Thì lý do đó họ không có đăng ký trong nhãn hiệu, bởi vì họ biết là thứ nhất FDA cho phép họ dùng cái nguyên liệu đó để giúp họ để họ sản xuất cái sản phẩm đó cho tốt thì họ sẽ dùng, và thứ hai nữa cái nguyên liệu đó không có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Nói thí dụ nếu mà một sản phẩm mà họ cần cái dầu chiên để họ bỏ vào để họ sản xuất cho cái sản phẩm nó ra được tốt, thì cái dầu chiên đó thí dụ họ dùng dầu dầu soybean á, dầu đậu nành á, thì một số người của chúng ta trong chúng ta lại dị ứng với đậu nành. Thì nếu mà họ dùng cái sữa dầu đậu nành thì họ để bảo vệ cho họ thì họ phải đăng, họ phải ghi vào trong cái nhãn hiệu là chúng tôi có dùng dầu đậu nành trong cái quy trình sản xuất, để tránh những cái khách hàng mà họ bị dị ứng đậu nành. Còn nếu mà họ dùng chẳng hạn như dầu hoa hướng dương chẳng hạn như vậy, thì thật sự dầu hoa hướng dương hoặc là dầu bắp là hai cái loại dầu này nói chung là không có, cho tới nay chưa có ai mà có dị ứng về hai cái loại dầu này. Thì họ có thể không cần phải đăng ký, là bởi vì thứ nhất họ dùng một cái số lượng rất là ít, có thể nói là chỉ chấm mấy phần trăm để họ giúp để sản xuất cái thực phẩm. Mà cái thứ hai nữa, nó không có ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng, lý do đó họ không có dùng.
Vâng, nhưng mà làm sao mà biết được, chúng ta có thể phân biệt được là những nguyên liệu nào ghi trên nhãn hiệu đúng sai anh?
Dạ thưa anh, theo như quy luật của FDA Hoa Kỳ là tất cả những cái sản phẩm mà họ dùng, thí dụ như mình nói trong một cái công thức là 100%, thì tất cả những cái gì họ dùng trong đó họ đều phải ghi rất là rõ là những nguyên liệu gì họ dùng trong đó. Nói thí dụ như bây giờ chúng ta thường chúng ta uống cà phê thì chúng ta hay dùng kem nước, loại creamer, kem nước hoặc kem bột. Thì thưa quý vị biết là cái kem bột hoặc là kem nước nó không phải là mình nói là kem là xong, bởi vì trong cái kem bột hoặc kem nước đó nó đã được pha chế và trong đó có thể nói là cả chục nguyên liệu khác nhau. Thì nếu mà chúng ta thấy một cái nhãn hiệu mà ghi là bột kem hoặc là kem nước mà không có ghi rõ là trong cái thành phần của bột kem đó, thì nói chung là cái nhà sản xuất đó đã phạm lỗi theo như quy luật của FDA Hoa Kỳ. Thì thường những cái sản phẩm đó là họ phải ghi rất là rõ là trong đó có cái gì ở trong đó, để cho người tiêu dùng người ta đọc qua để người ta biết rằng là tôi dị ứng về cái nguyên liệu đó, tôi không xài được, hoặc là tôi không thích cái nguyên liệu đó, tôi không muốn xài. Thì các nhà sản xuất phải tuân theo quy luật của FDA Hoa Kỳ là phải ghi rõ, mà ghi ở trong đây có nghĩa là từ cái số nguyên liệu nhiều cho tới nguyên liệu ít, để cho người ta biết là cái tuy rằng là người ta không biết thành phần bao nhiêu, nhưng mà người ta biết rằng là cái số lượng nói chung chung là từ nguyên liệu nhiều nhất cho tới nguyên liệu ít nhất ở trong một cái nhãn hiệu đó, để họ biết là có những sản phẩm họ tránh xa, họ không có nên dùng bởi vì họ không thích, hoặc là vì lý do về sức khỏe của họ, là hai lý do đó để cho người tiêu dùng người ta quyết định.
Khi mà mình mua một cái sản phẩm thực phẩm đó, thì nếu mà chúng ta mọi người họ muốn biết thêm cái tin tức về sản phẩm đó, thì mọi người liên lạc với ai để mà hiểu thêm sản phẩm, và mình nếu mà có cái gì đó nghi ngờ về sản phẩm này không có nguồn gốc rõ ràng thì mọi người phải làm gì thưa anh?
Dạ thưa anh, tất cả những cái gọi là những cái chi tiết ở trên cái nhãn hiệu, là một trong những cái chi tiết mà rất là quan trọng đó là nhà sản xuất hoặc là nhà phân phối. Thì cái nhà sản xuất hoặc nhà phân phối thường họ để, một là họ để cái website của họ trong đó, hai là họ để cái email hoặc là cái phone number, cái số điện thoại của họ ở trong cái nhãn hiệu, để cho những người tiêu dùng người ta có quyền, có nghĩa là khi mà người ta có một cái thắc mắc gì đó là người ta liên lạc với công ty sản xuất hoặc công ty phân phối để người ta tìm hiểu về thêm về cái sản phẩm đó. Thì cái nhà phân phối hoặc là nhà sản xuất phải có một câu trả lời rất là chính xác cho họ. Đôi khi nếu mà chúng ta mà không trả lời chính xác cho họ, thì cái điều họ có thể, nếu mà họ cảm thấy mà họ không có an toàn, thì một, họ không có xài. Hai nữa là họ có thể, nếu mà chúng ta để ý, họ có thể họ liên lạc với cái County Health Hotline. Thường thường chúng ta ở Mỹ thì chúng ta, thứ nhất chúng ta có cái đường số nóng của từng county health, thì chúng ta có thể liên lạc với họ, là chúng ta có thể nói là tôi mua một cái sản phẩm này, mà cái sản phẩm tôi có liên lạc với công ty phân phối hoặc công ty sản xuất nhưng mà họ không có cho tôi một cái trả lời chính xác, thì vì lý do gì đó mà liên quan tới sức khỏe của chúng tôi chẳng hạn như vậy, thì họ có thể họ báo cáo lên cho chỗ đường dây nóng của thành phố, của quận, hoặc là họ có thể họ liên lạc với cái số của gọi là liên bang, đó là số liên bang là thường ở Washington DC, họ có thể họ Google và hoặc họ search, họ họ lên đó họ phải lấy cái số đó và họ sẽ liên lạc trực tiếp cho bên federal, bên liên bang để họ thông báo họ với những cái công ty, những cái gọi là những cái chi nhánh đó để họ giúp họ về những cái sản phẩm đó. Nói chung là chúng ta ở Mỹ là chúng ta có rất là nhiều quyền lợi. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi ra chợ hoặc là chúng ta đi siêu thị, chúng ta mua một cái mặt hàng đó nào đó mà chúng ta cảm thấy không có sự an toàn thì chúng ta có rất là nhiều quyền lợi. Có nghĩa là chúng ta có thể liên lạc trực tiếp với nhà sản xuất hoặc nhà phân phối. Mà họ không cho chúng ta một cái câu trả lời chính đáng thì chúng ta vẫn còn có những cái cách khác để chúng ta thông báo.
Vâng, khi mà mình đọc những cái chỉ số dinh dưỡng cho nhãn hiệu á, thì mình đọc ở chỗ nào để biết rằng cái sản phẩm đó tốt cho sức khỏe hoặc là không tốt như thưa anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, là trong tất cả những sản phẩm mà đã được sản xuất thì thường có cái bảng dinh dưỡng nó kêu là nutrition fact. Thì quý vị thấy là trong cái nutrition fact thường á thì là chỉ có tiếng Mỹ thôi. Nhưng mà có một số các nhà sản xuất như Việt Nam mình hoặc là người Hoa, họ có thêm tiếng Việt hoặc tiếng Hoa vào đó. Nhưng mà điều đó không phải bắt buộc nếu mà sản phẩm đã sản xuất ở Hoa Kỳ. Là điều quan trọng nhất là phải có tiếng Anh, tiếng Mỹ. Thế đó, thì nếu mà chúng ta nhìn trong đó thì cái phần mà gọi là đưa dinh dưỡng cho chúng ta đó là có 3 phần. Phần thứ nhất là chất béo, thứ hai là chất đạm và thứ ba là chất carbo. 3 chất này là nó đưa cái dinh dưỡng cho chúng ta. Mà thường chúng ta biết là 1 gram của chất béo nó cao hơn gấp 2 lần của cái độ đạm, độ gọi là độ dinh dưỡng á, là độ béo, cái chất béo là nó đưa gấp, nó cho mình gấp 2 lần cái dinh dưỡng của chất đạm hoặc là chất carbo. Thì chúng ta đọc trong cái nhãn hiệu đó là chúng ta thấy là nếu mà chúng ta quan tâm về chất béo hoặc quan tâm về chất đạm hoặc carbo thì trong cái nhãn hiệu đó đều ghi rất là rõ. Còn cái phần mà chẳng hạn như phần muối hoặc là phần vitamin hoặc là phần mineral, là những cái phần này mineral là khoáng chất đó, là nó không, nếu mà chúng ta vì lý do dị ứng hay là vì lý do gì đó hay là liên quan tới sức khỏe của chúng ta thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu trên cái nhãn, trên cái phần cái bảng dinh dưỡng đó để cho chúng ta biết rằng là chúng ta, nếu mà những người mà có bệnh chẳng hạn như vậy, nếu mà những người mà đang bị gọi là cao máu thì mà chúng ta thấy cái độ muối ở trong đó rất là cao thì chúng ta nên cẩn thận. Hoặc là nếu chúng ta đang bị tiểu đường mà chúng ta thấy độ đường mà rất là cao thì chúng ta tránh xa. Thì đó là tất cả những cái tin tức mà trên cái nhãn hiệu dinh dưỡng mà chúng ta nhìn thấy, mà chúng ta có thể biết được là chúng ta nên sử dụng hoặc không nên sử dụng. Hoặc nếu chúng ta có thắc mắc thì chúng ta có thể liên lạc trực tiếp với công ty phân phối hoặc công ty sản xuất để họ giúp chúng ta về những cái giải thích về cho chúng ta những cái câu hỏi này. Mà nói chung thì tất cả các nhà sản xuất và các nhà phân phối đều phải có một cái câu trả lời chính xác cho những người tiêu dùng.
Vâng, nếu như mà những cái thực phẩm hoặc là dược phẩm á, khi mà mua về á, chẳng hạn giống như mùa hè sắp tới là mùa hè nè, thời tiết ở địa bàn Texas cũng rất là nóng, so với Cali thì nóng hơn, nhưng mà họ để quên ngoài xe chẳng hạn, hoặc là để ở gara chẳng hạn, nói chung là để như nơi có nhiệt độ thật là nóng, hoặc là có một số người lại cái gì cũng cho vào tủ đông đá hết, nghĩ là cái gì để đông đá cũng an toàn hết, thì nó hai cái nơi đó, hoặc là thật là nóng, hoặc là để vào tủ đông đá thì nó có ảnh hưởng đến thời gian sử dụng không anh?
Dạ thưa anh, thường mà chúng ta để vào tủ đông đá thì có nghĩa là cái thời gian gọi là được sử dụng sẽ được kéo dài rất là lâu, nhưng không có nghĩa là tất cả những sản phẩm như chúng ta vừa nói vừa qua là không phải là tất cả những sản phẩm mà để vào tủ đông đá là được, là bởi vì những cái sản phẩm đó nếu chúng ta bỏ vào đông đá thì cái sản phẩm sẽ bị chín. Thì lý do đó chúng ta phải cẩn thận những cái sản phẩm nào để vào đông đá được thì quý vị nên để vào nếu mà chúng ta cần, để kéo dài thời gian. Còn nếu chúng ta, nhất là thời tiết của Texas về mùa hè thì rất là nóng mà còn ẩm thấp nữa, thì chúng ta không có nên, thứ nhất không có nên để ngoài xe, bởi vì chúng ta nếu mà chúng ta để ngoài xe và cái mặt trời đó mà nó chiếu thẳng vào cái thực phẩm của chúng ta thì chúng ta để lâu dài thì rất là nguy hiểm. Lý do đó chúng ta đừng có bao giờ để ngoài xe lâu thời gian lâu dài. Chúng ta phải đưa vào nhà là một. Cái thứ hai nữa là cái nhiệt độ mà khi mà các nhà sản xuất mà ghi trên nhãn hiệu đó là thường thường người ta tính là cái nhiệt độ gọi là nhiệt độ lý tưởng, có nghĩa là nhiệt độ từ 70 tới 80. Còn nếu mà chúng ta cắt ở trong gara chẳng hạn như vậy là nhiệt độ có thể lên tới 100 độ hoặc là hơn 100 độ thì chắc chắn là các cái sản phẩm đó, cái thời gian bảo cái thời gian mà chúng ta được sử dụng sẽ giảm rất là nhiều. Vì lý do đó chúng ta đừng có để những thực phẩm, nhất là những thực phẩm mà để trong gara của chúng ta thời tiết mùa hè rất là nóng, có khi lên tới hơn 100 độ, thì cái thời gian gọi là thời gian sử dụng đó nó sẽ giảm rất là nhiều. Nên quý vị nên giữ ở trong nhà hoặc là một nơi nó mát khoảng từ 70 cho đến 80 độ, thì cái thời gian đó nó sẽ gọi là nó sẽ giống như, có nghĩa là nó sẽ bằng ra cái thời gian của trong cái nhãn hiệu của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta để nóng quá thì cái thời gian nó sẽ bị mất rất là nhiều.
Vâng, và câu hỏi cuối cùng, thì được biết anh Tuấn Nguyễn là tổng giám đốc của công ty thực phẩm Quốc Việt. Thì công ty thực phẩm Quốc Việt như mọi người đã biết rồi, đã có hơn 20 năm thành lập, thì có những cái mặt hàng chẳng hạn như là cốt súp cô đặc và cà phê, trà, đủ thứ hết. Thì trong chương trình ngày hôm nay anh có thể cho biết những cái nhóm hàng nào của công ty thực phẩm Quốc Việt là sử dụng cái Best If You Buy That, hoặc là cái sử dụng cái nào thì sử dụng Buy That, hoặc là và những cái sản phẩm của công ty thực phẩm Quốc Việt có thể dùng quá hạn bao lâu thưa anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, là tất cả những sản phẩm của Quốc Việt đều không có ngày expiration date hết, là bởi vì tất cả sản phẩm này đều sản xuất ở Hoa Kỳ. Nên tất cả sản phẩm đều có cái ngày nên sử dụng trước, có nghĩa là Best If Used By Date. Thì cái ngày mà chúng tôi cho trên các cái bao bì là thường là rất là, gọi là mình nói là rất là conservative, có nghĩa là nếu mà thời gian giữ được một năm thì chúng tôi chỉ bỏ vào đó chừng khoảng 9 tháng. Tất cả những loại súp base của Quốc Việt là 3 năm. Thì quý vị có thể nói là sau 3 năm nếu mà quý vị cảm mở ra thấy sản phẩm vẫn còn tốt, quý vị vẫn được sử dụng, không cần phải vứt đi. Còn chẳng hạn như cà phê, sinh tố, trà và các loại khác thì thường là 1 năm cho đến 3 năm. Nếu quý vị thấy đến cái ngày mà gọi là Best If Used By Date rồi mà sản phẩm vẫn còn ngon thì quý vị cứ với việc sử dụng, đừng có nên bỏ đi vì rất là uổng.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn Nguyễn đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và đã chia sẻ đến quý khán giả những cái thông tin rất là hữu ích về cái ngày hết hạn của các loại thực phẩm cũng như là dược phẩm. Chúc anh cũng như quý khán giả có một cái tháng mới, tháng 6 và có một cái mùa hè thật là vui tươi và luôn luôn có nhiều sức khỏe thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn tất cả quý vị khán giả của đài.
Vâng, xin chào anh và hẹn gặp lại anh trong chương trình lần tới.